Chương trình âm nhạc và đời sống.
Chương trình âm nhạc và đời sống.
Trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì em đâu hề xa, em đâu thèm mãi để trái tim đau. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc? Chốc lướt qua thật mau, vì sao em phải khóc? Có đang để buồn đâu? Dù kề môi em nấp, thoáng phút chốc đã vỡ sầu.
Xin chào các bạn thân mến, các bạn đang đến với những âm điệu rất bắt tai, hiện đại và ca từ đậm chất thơ ma mị. Bên trên tầng lầu, một sáng tác của Tăng Duy Tân. Ngay khi ca khúc ra mắt đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội với hàng trăm triệu lượt xem. Bên trên tầng lầu được ra mắt vào tháng 7 năm 2022, nằm trong top xu hướng của TikTok với hàng chục triệu video lồng ghép bài hát đạt hơn 147 triệu view. Ca khúc cũng đạt hơn 17 triệu lượt xem trên YouTube sau một tháng phát hành. Trước đó thì sản phẩm đứng đầu bảng xếp hạng top Vietnamese Song và Hot 100 của Billboard Việt Nam vào top thịnh hành của YouTube thế giới.
Sự thành công của Tăng Duy Tân được đánh giá là nhờ nắm bắt đúng thị hiếu của người dùng mạng xã hội. Vậy câu chuyện về con đường âm nhạc của Tăng Duy Tân như thế nào? Âm nhạc và đời sống hôm nay sẽ cùng các bạn tìm hiểu ở phần sau của chương trình. Trước tiên mời các bạn cùng điểm những thông tin âm nhạc nổi bật.
Đánh dấu hành trình 15 năm sự nghiệp sáng tác chuyên nghiệp, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sẽ có một live show đầu tiên mang tên Nghe Gió Kể Symphonic Jazz vào ngày 10 và 11 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, nhà sản xuất âm nhạc TDK sẽ là khách mời đặc biệt của đêm nhạc. Trong đêm nhạc, các nghệ sĩ sẽ trình diễn những tác phẩm hit như Ba Kể Con Nghe, Đôi Giày Vải, Dòng Thời Gian, Tan Biến, Đường Cong, Bay do chính Nguyễn Hải Phong sáng tác và phối theo phong cách jazz với hơi thở, sự ngẫu hứng mang đậm bản sắc Việt. Đặc biệt, theo nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, đêm nhạc còn là nơi để chia sẻ những câu chuyện giấu sau từng sáng tác của anh.
Tối 16 tháng 12 tới đây, tại hội trường A Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, dàn hợp xướng Sài Gòn, Sài Gòn Choir đã tổ chức chương trình biểu diễn âm nhạc riêng lần thứ 7 mang tên Floris, Concert Floris do Sài Gòn Choir, khoa thanh nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự đồng hành của Lady Music Academy, Kian Kang Entertainment, nhà tài trợ chính công ty cổ phần Phú Trường Quốc tế. Đêm nhạc sẽ trình diễn những tác phẩm hợp xướng đa dạng thể loại từ những bài hát nổi tiếng khắp thế giới. Ngoài các tác phẩm hợp xướng hoành tráng, khán giả còn được thưởng thức giọng hát của ba sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khoa thanh nhạc. Sài Gòn Choir là dàn hợp xướng hiếm hoi tại Việt Nam, thành lập từ tháng 6 năm 2016 bởi thầy và trò khoa thanh nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là dàn hợp xướng người lớn đầu tiên Việt Nam đạt hai giải thưởng quốc tế uy tín, giải vàng hội thi hợp xướng quốc tế tại Hội An năm 2017 và bằng chứng nhận Excellence tương đương giải vàng bảng thi video clip a cappella tại World Choir Game 2021.
Ngày 10 đến ngày 11 tháng 12, chương trình Con đường văn hóa hữu nghị Việt Hàn được Hội người Hàn tại Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc tại phố Trần Văn Lai, khu đô thị Mỹ Đình, Hà Nội. Trong ngày đầu của sự kiện sẽ có các màn trình diễn của những ca sĩ được yêu thích tại Việt Nam như Trịnh Thăng Bình, Sunny Hạ Linh, các tiết mục âm nhạc dân gian truyền thống của Hàn Quốc đến từ các nhóm biểu diễn Chun Cheon, Nongak, Hana Sori. Trong ngày thứ hai, 11 tháng 12, sẽ có màn trình diễn nhảy cover K-pop và sự góp mặt của Byun Jin Sup, nam ca sĩ đã từng thống trị nền âm nhạc những năm 1970 và 1980 của Hàn Quốc. Mr. Ballad là tên mà người hâm mộ ưu ái đặt cho chủ nhân của hai album What It Means To Be Alone và To You Again. Khách tham gia con đường văn hóa hữu nghị Việt Hàn sẽ được trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc, các trò chơi truyền thống cũng như tìm hiểu về công nghệ kỹ thuật văn hóa Hàn Quốc ở 60 gian hàng.
Mới đây, ca sĩ Minh Thúy vừa cho ra mắt MV Khí Phách Hà Nội, một sáng tác mới của nhạc sĩ Lê Anh Thủy, chào mừng 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Ca khúc được viết theo âm hưởng thính phòng, một ca khúc nhạc cách mạng thời đại mới, ôn lại khí thế hào hùng của người dân thủ đô những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, nhưng lại mang hơi thở của ngày hôm nay. Qua đó, MV nhắn gửi thế hệ trẻ ngày nay không được quên những tháng năm khốc liệt và những hy sinh xương máu của bao thế hệ cha ông. MV Khí Phách Hà Nội không chỉ là bước ngoặt đánh dấu sự hợp tác giữa Lê Anh Thủy và Minh Thúy trong một sản phẩm âm nhạc chính thức, mà còn như là lời tri ân của hai người con xứ Nghệ với nơi giúp họ gặt hái những thành công bước đầu trên con đường chinh phục khán giả.
2022 là một năm rực rỡ trong sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Miu Lê với vô số thành tích ấn tượng. Chỉ với ca khúc Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay, giọng ca 9X đã phá đảo loạt bảng xếp hạng danh tiếng ở Việt Nam và quốc tế. Giữa tháng 6 năm nay, Miu Lê trở lại V-pop với MV Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay. Trong sản phẩm mới này, nữ ca sĩ kết hợp cùng với những tên tuổi chịu view như là Carrick, Châu Đăng Khoa, Đinh Hà, Uyên Thư. Nội dung của MV xoay quanh câu chuyện tình yêu giờ khóc giờ cười vì bị phụ huynh ngăn cấm giữa cô nàng cá tính mạnh mẽ và một anh chàng mama boy. Theo thống kê của YouTube Việt Nam, đứa con tinh thần của Miu Lê đã vượt qua nhiều tên tuổi nổi tiếng V-pop và chễm chệ trên vị trí cao nhất tại bảng xếp hạng 10 video ca nhạc nổi bật nhất 2022. Hiện tại thì MV Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay đang sở hữu 88 triệu lượt xem YouTube sau 5 tháng phát hành. Mục Câu Chuyện Âm Nhạc.
Thưa quý vị và các bạn, Tăng Duy Tân, tên đầy đủ là Nguyễn Tăng Duy Tân, sinh năm 1995 tại Quảng Trị, là cháu của nhạc sĩ Trần Hoàn, em họ ca sĩ Tùng Dương. Anh tốt nghiệp ngành Đông Phương Học thuộc Đại học Khoa học, Đại học Huế. Duy Tân từng là hướng dẫn viên du lịch trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Hiện anh còn là giám đốc điều hành, phụ trách sản xuất âm nhạc, công ty giải trí Big Ass Entertainment. Ca khúc đầu tay mà Tăng Duy Tân ra mắt cùng Nít với tựa đề Hết Duyên không nhận được quá nhiều sự chú ý, nhưng Tăng Duy Tân không dừng lại con đường âm nhạc mà vẫn cứ tiếp tục trau dồi luyện tập. Tăng Duy Tân cho biết, 4 năm học Đông Phương Học cho Tân được những kiến thức rất quan trọng trong cuộc sống, đó cũng là vốn liếng để mình nhìn nhận cuộc đời và viết nhạc. Tình Đầu ra mắt hồi tháng 2 năm 2020 đạt 55,9 triệu view trên TikTok và 41 triệu lượt xem trên YouTube. Tăng Duy Tân cho biết ca khúc có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp của anh. Khi đó, công ty gặp khó khăn về tài chính, khó có thể trụ lại và đi tiếp nếu bài hát không được khán giả đón nhận. Tình Đầu được Tăng Duy Tân sáng tác khi đi diễn tại Sài Gòn trong một đêm rất buồn. Rất nhiều khán giả đã bình luận ca khúc mang chất nhạc có gì đó của hiện đại, chút gì của hoài niệm sâu lắng, một chút gì đó của sự phóng khoáng và phong trần lãng tử.
Từng nói yêu không hề đổi thay, mà giờ nào ngờ tiếng yêu phôi phai quá vội. Để cho mối tình đầu ta phớ, chôn giấu trong từng giấc mơ khi còn có nhau. Tình đầu là tình dở dang, em ơi. Trong từng nỗi buồn chất chứa một đời, khi mỗi đêm về lặng thầm sâu trong trái tim là những trời phơi. Tình đầu như là cơn gió đông tái tê, buốt giá trong tận cõi lòng mỗi tối ùa về, chôn giấu bao nhiêu dại khờ khi ta biết yêu lần đầu.
Dở dàng, nhưng từng ngày ta mất đến nhau lòng anh thở than. Bởi nếu mà quên được em thì có lẽ đôi thuốc trên môi của anh và đốt không bao giờ tàn. Từng là lẽ sống, từng là thanh xuân, em từng là tất cả không thể nào mà đem cân. Từng là mảnh vỡ làm anh ân hận, em ra nát tim anh gần nơi kể đến vạn lần. Để em hỏi quên em liệu có khó không, anh sẽ nói dễ thôi như là cay thuốc lá. Những lúc buồn ai cho đổ cơn giông, anh lại rít vài hơi để phơi bớt nhạt nhòa. Anh không giỏi viết nỗi nhớ thành thơ, nhưng không biết cách để thôi đợi chờ. Vì không nói không
xa vắng, anh bỗng vô tình thấy em nơi hàng phố quen. Là vì điều gì khiến ta trước kia lỡ hẹn? Dù anh biết tình còn tha thiết, nhưng trái tim kia chót mang qua nhiều trái ngang. Tình đầu là tình dở dang. Tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi, tí tách trong từng nỗi buồn chất chứa một đời. Khi mỗi đêm về lặng thầm sâu trong trái tim là những chơi phơi. Tình đầu như là cơn gió đang tái tê, buốt xa trong vần voi lòng mỗi tối vô về. Chôn dấu bao nhiêu dậy khờ khi ta biết yêu.
Ca khúc Không Phai ra mắt vào giữa năm 2020, ra đời bước đầu tạo được hiệu ứng với khán giả. Ca khúc còn được xem như là món khai vị đã thành công, giúp Tăng Duy Tân giữ chân khán giả tiếp tục ở lại để thưởng thức những món chính trong con đường âm nhạc sau này của mình. Ca khúc Ngây Thơ ra mắt vào tháng 9 năm 2020, hiện đạt 82,6 triệu lượt xem trên TikTok, gần 60 triệu view trên YouTube với 3 phiên bản. Bài hát từng đứng đầu bảng xếp hạng Shazam toàn cầu, ứng dụng tìm kiếm qua giai điệu với hơn 1 tỷ người dùng. Ca sĩ cũng phát hành phiên bản tiếng Trung đạt hơn 10 tỷ lượt xem trên Douyin. Dạ Vũ phát hành hồi tháng 8 năm 2021, khắc họa tâm trạng đau khổ của cô gái khi chia tay người yêu, hiện đạt 75,8 triệu view trên TikTok, 36 triệu view trên YouTube. Trên ứng dụng Douyin, TikTok Trung Quốc, ca khúc đạt gần 2 tỷ view sau một tháng ra mắt, được cộng đồng mạng xứ Trung gọi là thần khúc của Việt Nam. Tác phẩm mang âm hưởng ngũ cung kết hợp với dòng nhạc Deep House, một nhánh phụ của nhạc House, phần âm thanh mang màu sắc huyền bí. Với nhịp độ chậm pha trộn epic kết hợp nhiều thể loại từ nhạc cổ điển đến nhạc phim, trò chơi có giai điệu giao hưởng tạo sự hưng phấn mạnh mẽ. Dạ Vũ công chiếu vào cuối năm ngoái là ca khúc đầu tiên được Tăng Duy Tân cho ra mắt song song hai phiên bản Việt và Trung. Đây cũng là thời điểm nam ca sĩ quyết định lấn sân sang thị trường âm nhạc tại Trung Quốc. Từ giai đoạn này trở về sau, Tăng Duy Tân dần khẳng định được chỗ đứng của bản thân trên con đường sự nghiệp. Và có thể nói ca khúc Dạ Vũ đã khai phá một thời kỳ mới hơn nữa cho chàng ca sĩ trẻ với 23 triệu lượt xem MV trên kênh YouTube chính thức cùng 192.000 lượt nhấn thích. Ngoài ra, Dạ Vũ Remix cũng là một phiên bản được nhiều người nghe đón nhận nồng nhiệt. Mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc này.
Trong giấc mộng ngày con thương hàng trăm nỗi đau như kéo em xuống nơi vực sâu tận cùng trái tim khô cằn rồi đã chân trời xa vắng đưa con tim em đi về đâu sóng gió muôn trùng đẩy đưa đang nắm nhiều lần đầu chưa từng cho phép suy tư em không cho mình đau nhưng sâu trong thâm tâm trái tim em đang không ngừng nhỏ máu vì lỡ say trong một
Dù có nhiều bản hit đáng kể, nhưng tên tuổi Tăng Duy Tân vẫn chưa được đông đảo khán giả đại chúng biết đến. Chỉ khi Bên Trên Tầng Lầu ra mắt và được yêu thích, cuộc sống của anh và vị trí âm nhạc của anh mới thực sự thay đổi trong lòng khán giả. Chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác ca khúc, Tăng Duy Tân cho biết, "Tôi sáng tác Bên Trên Tầng Lầu trong giai đoạn giãn cách xã hội vì COVID-19. Tôi gửi gắm cảm xúc mà chúng ta bị mắc kẹt, không biết làm thế nào để thoát ra. Còn riêng cá nhân mình, bài hát này còn có liên quan đến câu chuyện cá nhân và những nỗi niềm về tình yêu, công việc nữa. Tôi muốn gửi gắm đến những ai từng bị như mình, đó là đừng bỏ cuộc, đừng buông xuôi, hãy cố gắng thoát ra để làm lại từ đầu. Sự giải thoát của chính mình mới là quan trọng nhất. Chỉ có mình mới cứu được mình thôi. Mình không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng mình có quyền chọn thái độ sống mà. Tại sao mình phải tiêu cực chứ? Để có được những thành công nhất định, có lẽ một phần do Tăng Duy Tân vừa có khả năng sáng tác, vừa có khả năng biểu diễn. Tăng Duy Tân chia sẻ là từ đầu gia đình và bản thân Tăng Duy Tân không nghĩ đến việc sau này mình sẽ là nhạc sĩ, ca sĩ, cho nên anh đã mất thời gian khá dài để chuẩn bị mọi thứ. 4 năm học đại học, Tân đi diễn rất nhiều, diễn phòng trà, diễn cà phê, nhưng những kiến thức sâu xa hơn trong sáng tác, biểu diễn, nhảy, Tân vẫn đang học và còn cần phải học rất nhiều. Mời các bạn cùng nghe trọn vẹn ca khúc Bên Trên Tầng Lầu với phần trình bày của Tăng Duy Tân.
Em ơi,
ơi đừng khóc bóng tôi, trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì em đâu ở xa, em đâu tìm mãi để trái tim đau. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai, nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đâu. Tình yêu như cơn lốc, thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đâu. Dù kỳ môi em nốc, thoáng phút chốc đã vỡ hồ sầu. Vì sao em phải khóc.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói câu hát "Em ơi đừng khóc, bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt" đã là trend suốt một thời gian dài, đưa tên tuổi của Tăng Duy Tân đến rộng rãi với công chúng yêu nhạc hơn, đặc biệt là các bạn trẻ. Sau một thời gian dài dịch bệnh, rất nhiều nỗi bức bách bên trên tầng lầu như một sự giải tỏa tâm lý của rất nhiều bạn trẻ. Ấn tượng về một Tăng Duy Tân như thế nào? Mời các bạn gặp gỡ với một thính giả trẻ ở thành phố Bắc Giang trong phần đối thoại âm nhạc ngay sau đây.
Mục đối thoại âm nhạc.
Xin chào Nguyễn Đặng Quỳnh Anh. Trước hết xin được cảm ơn bạn đã tham gia chương trình âm nhạc và đời sống. Nói đến âm nhạc của Tăng Duy Tân thì điều bạn ấn tượng nhất là gì?
Thưa chị, khi mà nói đến âm nhạc của Tăng Duy Tân thì điều em ấn tượng nhất ý, thì có lẽ là tất cả bài hát của anh ấy đều trở nên rất là phổ biến, rất là viral, được khá là nhiều người biết tới. Cái bài hát Bên Trên Tầng Lầu ấy, khi bài hát đấy được phát hành thì em có thể nói là em lướt story, em lướt TikTok hay là em lướt Facebook, em lướt watch thì đâu đâu em cũng thấy là mọi người có sử dụng bài hát đấy, cũng như là dùng bài hát đấy để cover lại, hay là dùng bài hát đấy để đu chen, ý là em là kiểu đu chen nhảy TikTok ấy ạ. Và không chỉ có vậy mà chính em cũng đã được biết đến bài hát của anh Tăng Duy Tân qua bạn thân em. Bạn thân em thì cũng là một người khá là ưa thích âm nhạc. Và một hôm đẹp trời, bạn ấy có nhắn tin cho em bảo là thử nghe bài hát này đi, bài hát này hay lắm. Thì đấy là bài hát Không Phai của anh Tăng Duy Tân. Thì lần đầu tiên em được tiếp xúc với nhạc của anh ấy thì em đã thấy nó thật sự rất là bắt tai. Bài hát rất là dễ nghe và dễ thuộc. Em nghe xong là bài hát của anh ấy cứ nhảy múa trong đầu của em mãi thôi. Lâu lâu em lại ngân nga một chút. Em rất thích nghe nhạc của anh ấy và khẳng định lại đặc biệt là bài hát Bên Trên Tầng Lầu ạ. Bài hát này nó rất là hay. Nó hay đến cái nỗi mà em nghe suốt một khoảng thời gian em nghe mãi luôn.
Rất nhiều tờ báo đã bình luận về sự thành công của Bên Trên Tầng Lầu bằng cách đặt tiết đại loại như thế này: Bên Trên Tầng Lầu khai vị cho Tăng Duy Tân, Bên Trên Tầng Lầu gây sốt, vân vân. Là một khán giả trẻ, khi Bên Trên Tầng Lầu ra mắt đã mang đến cho bạn cảm xúc cũng như sự đón nhận như thế nào?
Thì sau khi em biết được là anh ấy sắp ra mắt bài hát tên là Bên Trên Tầng Lầu, thực ra lúc đấy thì em vẫn cứ tự hỏi là Bên Trên Tầng Lầu tại sao cái bài hát nó lại là tên là như thế nhỉ? Em cũng không hiểu lắm nhưng mà thực sự là em vẫn khá là mong đợi. Cái hôm mà anh ấy, tức là để công chiếu trên YouTube đấy ạ, thì em cũng vào trước đấy khoảng 5 phút gì đấy, em đọc comment của mọi người ấy, thì hầu hết là các bạn trẻ. Thì em thấy là các bạn cũng khá là mong đợi là như em ấy ạ, tức là em không đưa đồng một chút nào. Các bạn ấy khá là mong đợi bài hát này và kiểu chúng mình cùng đợi đến cái lúc đấy nhé. Thì là sau khi bài hát ấy được phát hành thì lần đầu tiên em nghe ấy, là em đã thấy là em thật sự là em rất thích cái bài hát này.
Các sáng tác của Tăng Duy Tân thường có ca từ ngắn gọn, xúc tích, thuần Việt và đặc biệt rất chú trọng đến việc gieo vần. Đi kèm với đó là bản phối không sử dụng quá nhiều nhạc cụ và âm thanh, nhưng mang lại cái sự nhịp nhàng để dẫn dụ người nghe vào đoạn rap, một đoạn nhạc ngay sau phần điệp khúc rất là bắt tai. Trong sản phẩm âm nhạc mới này thì Tăng Duy Tân còn mang đến vòng hòa âm giống một cách đến lạ kỳ so với những bản hit trước đó của anh như là Ngây Thơ, Bên Trên Tầng Lầu. Và chính vì điều này cũng có thể xác định rõ Tăng Duy Tân đã có những màu sắc cho riêng mình về mặt giai điệu theo kiểu chỉ cần nghe là biết Tăng Duy Tân. Đây có thể xem như một điểm cộng của sản phẩm âm nhạc này. Tuy nhiên lại có một số khán giả lại bình luận nhận xét liệu như vậy thì âm nhạc của bạn ấy có mang một màu không? Quan điểm của Nguyễn Đặng Quỳnh Anh như thế nào?
Và theo em thì âm nhạc của anh ấy không hề một màu một chút nào. Mà em nghĩ đó chính là chất riêng của anh ấy. Một chất riêng mà chỉ có Tăng Duy Tân mới có thể có được. Và có lẽ là sẽ không ai có thể có được một gu âm nhạc, một màu sắc mang đậm chất như thế nữa. Bởi đấy là một màu sắc chỉ của riêng Tăng Duy Tân mà thôi. Và hơn thế nữa thì ngày 1 tháng 9 năm nay ấy, anh ấy cũng đã có sự thay đổi ở trong phong cách âm nhạc của mình, ở trong bài hát Phải Lòng. Đây là một bài hát mang màu sắc khá là tươi sáng, tích cực hơn so với những bài hát trước đó ấy. Thì thực ra thì em thấy là bài hát ấy nó không có màu nhạc ma mị như là những cái bài hát trước, và nó đã thể hiện thực sự là rất là rõ ràng những cảm xúc hiện tại đã truyền tải vào bài hát này. Và em còn được biết là bài này ấy, anh ấy còn lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật. Và đó là chính mà câu chuyện về tình yêu của người bà mà anh ấy luôn yêu thương ấy ạ. Sao em thấy nó em cảm động lắm luôn. Em vẫn nhớ là em nghe xong mà em cứ bồi hồi. Bài hát này nó rất là hay ấy ạ. Và chắc là em phải nói là em là một fan của anh Tăng Duy Tân.
Ở trong phần bình luận MV Phải Lòng, Tăng Duy Tân đã có sự phản hồi như thế này. Âm nhạc như một cuốn nhật ký, nốt mini album và một bài lẻ. Có thể các bạn sẽ không còn thấy style buồn này nữa. Đó là dư âm của năm ngoái. Vì hiện tại thì tâm trạng mình đã khác, nên mình cần lật sang trang mới với thứ nhạc đúng với tâm trạng mình hơn. Mình muốn hoàn thành nốt trang nhật ký tuổi 26 này trước đã. Khán giả hâm mộ Tăng Duy Tân luôn muốn được nghe nhiều tác phẩm sáng tạo hơn nữa. Hy vọng với cá tính, sự nhạy bén trong âm nhạc, sự nghiệp của Tăng Duy Tân sẽ ngày càng khởi sắc và phát triển. Kết thúc âm nhạc và đời sống hôm nay, mời các bạn cùng đến với sự kết hợp lần đầu tiên của Tăng Duy Tân và Hồ Ngọc Hà qua bản pop ballad pha một chút R&B, Cô Đơn Trên Sofa. Ca khúc ra mắt tháng 11, hiện thu hút gần 10 triệu lượt view trên kênh YouTube. Một lần nữa xin được cảm ơn Nguyễn Đặng Quỳnh Anh đã tham gia chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
Trên sofa, con tim như tan rã, dẫn lối em trôi theo một khúc ca buồn. Giữa căn phòng, anh đèn chợt tắt, che đi giọt buồn sắp rơi. Cô đơn trên sofa, sao anh yêu cô ta? Chẳng phải anh yêu em hơn cả anh mà? Để cho thanh xuân này chợt tắt, trên mi giọt nước mắt. Chẳng mơ phải tháng năm, một ngày vẫn trôi, đôi môi em phai màu nắng. Nếu không em thì anh có buồn. Hóa ra chỉ mình em đáng thương. Đừng buông lời hứa rồi lại vờ rằng dường như anh đã quên. Đừng tìm đến em, gieo thương cơ xong lại đi. Nắng xuyên qua hàng mi rối bời, giữ tim em vài giây cuối thôi. Để em được ngã lưng lên một chiếc sofa, để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ. Để em được sống vô tư như một bông hoa giữa bầu trời kéo xa. Cho em thôi miệt mài nghĩ suy, người ơi hãy nói em nghe một lý do đi. Vì sao lại để em vương sầu trên hoa mi? Vì sao lại biến cô đơn thành giông tố nỗi buồn sông? Rơi xuống trên sofa, rồi lại rơi xuống trên sofa, rồi lại rơi xuống trên sofa, rồi lại rơi xuống trên sofa. Cô đơn trên sofa, sao anh yêu cô ta? Chẳng phải anh yêu em hơn cả anh mà? Để cho thanh xuân này chợt tắt, trên mi giọt nước mắt rơi. Thì ra là thế, tình nào là tình chẳng mơ phải tháng năm. Một ngày vẫn trôi, đôi môi em phai màu nắng. Nếu không em thì anh có buồn.
em được sống vô tư như một bông hoa giữa bầu trời kéo xa. Cho em thôi mệt mỏi nghĩ suy, người ơi hãy nói em nghe một lý do đi.